là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp năm 2023, tại nhà văn hóa tổ 10, phường Nguyễn Thế Học, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với nhân dân về giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy. Năm 2023 được thành phố Yên Bái lựa chọn là năm đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Trên cơ sở đó, trong tháng 6 2023 đã chỉ đạo thành lập tổ tổng ra soát nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo thành phố đã công bố quyết định và ra mắt tổ công tác tổng ra soát nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của người dân Yên Bái trên địa bàn thành phố, triển khai kế hoạch tổng ra soát. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, hàng chục ý kiến của người dân phường Nguyễn Thế Học đã được nêu ra tại buổi đối thoại, trong đó tập trung vào các vấn đề như việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp pháp hóa quyền sử dụng đất, đăng ký tài sản gắn liền trên đất, những quy định về việc chia tách hộ khẩu hoặc xây dựng cải tạo nhà ở đối với các hộ nằm trong diện quy hoạch thu hồi mở rộng công viên Yên Hòa, quy hoạch phân khu làm kè suối Ngoại Yên, các thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cách tính thuế chuyển mục đích sử dụng đất. Lắng nghe tiếp thu những ý kiến kiến nghị của nhân dân trên cơ sở quy định của pháp luật, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã trả lời các thắc mắc kiến nghị của người dân về lĩnh vực đất đai và các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực này. Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao việc thành phố Yên Bái lựa chọn chủ đề giải quyết thủ tục hành chính về đất đai để đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn. Bởi đây là nội dung phức tạp, nhạy cảm, dễ xảy ra nhiều vấn đề nóng, bức xúc liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích và đời sống của người dân. Nhấn mạnh thành phố là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh, thời gian qua công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm, bước đầu khai thác được tiềm năng thế mạnh nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều tồn tại như triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất tỷ lệ đạt thấp, hàng năm đạt dưới 70%, vấn đề cho một số hộ dân tự ý san tạo mặt bằng, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng một số công trình dự án còn chậm, còn nhiều vướng mắc, nhất là giá bồi thường đất nông nghiệp và tái định cư. Việc giải quyết thủ tục hành chính còn nhiều vấn đề nổi cộm do hồ sơ lưu trữ không đầy đủ, thiếu căn cứ cho việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất. Do đó, để khắc phục những tồn tại trên, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo thành phố cần bám sát tổ chức thực hiện tốt chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Chỉ thị số 10 về tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Duy trì và thường xuyên đối thoại với nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, chỉ đạo giải quyết tháo gỡ khó khăn cho nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Giải quyết dứt điểm những vụ việc tranh chấp đất đai tồn tại kéo dài để hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân thành phố. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đất đai. Công khai địa chỉ hòm thư, đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà của cán bộ để xử lý nghiêm.
Từ năm 2021 đến nay, huyện Văn Yên đã thu hút được 18 dự án với tổng số vốn đầu tư trên 2.600 tỷ đồng. Đến nay, tổng số dự án đầu tư vào huyện là 77 dự án với tổng vốn đầu tư trên 10.700 tỷ đồng. Trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục khai thác tiềm năng lợi thế gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, ứng dụng khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về tiềm năng, lợi thế của huyện đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiếp cận, tìm hiểu các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, các dự án trọng điểm, ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu cụm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, văn hóa du lịch, phát triển đô thị, thương mại dịch vụ, đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, bám sát nhu cầu và thực tế của huyện, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Huyện phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 đạt 15.000 tỷ đồng.
Hiện tỉnh Yên Bái có 326.000 ha rừng đầu nguồn và đất lâm nghiệp đạt tiêu chí cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Hàng năm, người dân trong tỉnh có thu nhập trên 100 tỷ đồng từ hưởng dịch vụ môi trường rừng, từ diện tích rừng đầu nguồn, trong đó tập trung vào 4 loại hình dịch vụ là thủy điện, nước sạch, nước công nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Trong khi theo luật lâm nghiệp, nguồn thu này còn tiếp tục được mở rộng đến các doanh nghiệp kinh doanh các lĩnh vực khác như du lịch sinh thái, chế biến gỗ rừng trồng, nông nghiệp sạch. Đây là cơ sở để nguồn thu trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái đã và đang tận tình hướng dẫn công dân đến làm thủ tục cấp, thu hồi biển số xe theo mã định danh một cách nhanh gọn hiệu quả. Qua 2 tuần triển khai, lực lượng công an toàn tỉnh đã làm thủ tục cấp biển số xe theo mã định danh cho trên 700 chủ phương tiện, trong đó đăng ký mới cho 64 ô tô, gần 620 mô tô, sang tên cho 94 ô tô. Việc đăng ký cấp biển số định danh, tức là biển số gắn theo người để tiến tới cấp đăng ký xe điện tử, tạo thuận lợi trong việc tích hợp ứng dụng định danh điện tử VNEID cho người dân không phải mang nhiều loại giấy tờ khi tham gia giao thông, cũng như khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc khi giao dịch trên các môi trường điện tử. Qua đó giảm được thời gian và chi phí đi lại cho người dân. Bên cạnh đó, việc cấp biển số xe định danh và quản lý theo mã định danh giúp công tác quản lý phương tiện được chặt chẽ, nhanh chóng, thuận lợi hơn, giảm thiểu nguồn nhân lực, tiết kiệm thời gian, giảm bớt chi phí lưu trữ và góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Mù Cang Chải.
Xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình Tiếng Nói Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải. Chương trình được phát vào Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị các bạn, hướng tới kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Yên Bái, trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tấm gương bí thư chi bộ tích cực vận động nhân dân vươn lên làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tiếp theo chương trình là phóng sự nhân dân vùng lũ Mù Cang Chải vui mừng khi được ở trong những ngôi nhà mới. Cuối chương trình là phản ánh về những ấn tượng của du khách khi đến với Mù Cang Chải. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vai trò của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. Người khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Học tập và làm theo lời Bác, đội ngũ cán bộ huyện Mù Cang Chải từ thôn bản cho đến xã, huyện đều nhiệt huyết và nêu cao trách nhiệm học và làm theo Bác với những việc làm thiết thực. Trong đó có những bí thư chi bộ đã nỗ lực tuyên truyền vận động nhân dân trong bản phát triển kinh tế. Anh Mùa A Trống, bản Hắng Phù Loa, xã Mùa Dề, huyện Mù Cang Chải là tấm gương đã làm được như vậy. Gần 6 năm làm bí thư chi bộ bản Hắng Phù Loa, xã Mùa Dề, huyện Mù Cang Chải, ông Mùa A Trống đã chứng kiến nhiều sự đổi thay về đời sống kinh tế và diện mạo của thôn bản. Cả bản có trên 73 hộ là dân tộc Mông, là bản cách xa trung tâm xã nhất và vẫn còn nhiều thiếu thốn và là bản chưa có điện lưới quốc gia. Tuy nhiên, bản lại có cảnh quan thiên nhiên đẹp, khí hậu mát mẻ, thực hiện chủ trương của địa phương về phát triển du lịch xanh. Ông Trống đã cùng cấp ủy cơ sở vận động nhân dân đầu tư xây dựng homestay, phục hồi và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên cùng nét đẹp trong phong tục tập quán để phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm và lưu trú. Ông Mùa A Trống, bí thư chi bộ bản Hắng Phù Loa, xã Mùa Dề, huyện Mù Cang Chải nói:
để mà thực hiện được cái du lịch cộng đồng theo kế hoạch đã đề ra, thì trước khi chúng tôi cũng đến từng hộ gia đình cũng triển khai cũng như là động vận động để hiểu được, nắm được là mới thực hiện, mới triển khai dần dần, thì đến thời điểm này thì cơ bản là cũng triển khai và người dân cũng rất là ủng hộ và hiểu được những cái chủ trương.
Cũng như các gia đình khác trong bản, do tập quán của dân tộc Mông là nhà chính của gia đình không cho phép khách, nhất là các cặp vợ chồng vào ngủ chung trong gia đình. Nhưng nhờ được tuyên truyền và học tập nên anh Mùa A Cang và chị Giàng Thị Bờ La đã tu sửa lại ngôi nhà của gia đình thành nhà nghỉ cộng đồng và hiện nay đã trở thành nơi đón tiếp du khách xa gần đến lưu trú để khám phá nét độc đáo trong ẩm thực của dân tộc Mông. Homestay của gia đình anh đã thu hút rất đông du khách đến lưu trú. Nguồn thu nhập từ du lịch tuy chưa cao nhưng đã giúp anh Cang, chị Bờ La ổn định cuộc sống. Sự chuyển biến lớn trong tư tưởng nhận thức của gia đình anh Cang và nhiều hộ gia đình khác đều nhờ sự tuyên truyền vận động của bí thư chi bộ Mùa A Trống. Anh Mùa A Cang, bản Hắng Phù Loa, xã Mùa Dề, huyện Mù Cang Chải tâm sự:
tôi xác định là cũng mình phải đổi mới để mình làm nhà nghỉ tại gia đình luôn, để cho khách người ta lên để trải nghiệm cái cuộc sống của đồng bào Mông chúng tôi ở trên vùng cao. Đấy, thì cuộc sống của chúng tôi thì nó ăn ở ngủ như thế nào, Và sinh hoạt thì nếu mà khách cũng có nhiều đoàn khách lên rồi thì ăn ở với lại sinh hoạt thì cùng gia đình luôn.
Cái khó nhất trong phát triển kinh tế là công tác vận động nhân dân trong bản tiếp nhận cái mới và làm theo để dần thay đổi tập quán lạc hậu, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại, lựa chọn nguồn thức ăn, con giống để phát triển chăn nuôi hàng hóa, để người dân dần thay đổi. Bí thư chi bộ Mùa A Trống luôn nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương để tuyên truyền cho dân. Cùng với đó, vận dụng các chương trình chính sách hỗ trợ của tỉnh để người dân tiếp cận, để từ đó phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Ông Mùa A Trống, bí thư chi bộ bản Háng Phủ Loa, xã Mùa Dề, huyện Quang Trải cho biết thêm.
Đặc biệt là những cái khó khăn thì tồn tại là những cái hộ mà chưa hiểu, chưa nắm được để cách mà làm như thế nào thì chúng ta cũng có cả kế hoạch cụ thể. Đấy, chúng ta triển khai thì có cái hướng dẫn cụ thể từng hộ gia đình, chuồng trại di dời như thế nào và nhà cửa làm như thế nào mà đúng bản sắc, cũng như là một số hộ dân thì chưa hiểu được những cái cách mà để mà sản xuất những cái giống lúa cũng như là giống ngô thì chúng tôi cũng vận động là để phù hợp cái địa bàn của mình thì sử dụng những cái giống nào phù hợp.
Cùng với đó, bí thư chi bộ Mùa A Trống còn vận động các hộ đăng ký các mô hình kinh tế theo các chương trình nghị quyết và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn trong nghị quyết 69 của tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Đến nay cả bản đã có hàng chục hộ chăn nuôi, mở rộng quy mô theo hướng hàng hóa. Mỗi năm trung bình thu nhập từ bán dê cùng một số khoản thu nhập khác cũng mang về cho nhiều hộ gia đình gần 100 triệu đồng. Bản Háng Phủ Loa hiện nay có 5 hộ đang tập trung phát triển du lịch và gần chục hộ chăn nuôi, trồng trọt có thu nhập khá. Đây là nền tảng để xã Mùa Dề xây dựng kế hoạch, chương trình định hướng cho nhân dân phát triển kinh tế trong thời gian tới. Ông Giàng A Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Mùa Dề cho biết thêm.
Đối với khu vực Háng Phủ Loa thì hiện nay có 5 hộ dân đã thực hiện làm du lịch cộng đồng người Mông tại khu vực đó. Thì cấp ủy chính quyền tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo để những cái hộ dân nêu trên rồi là tu sửa nhà cửa, vệ sinh môi trường, chuẩn bị về chăn màn và các điều kiện cần thiết khác để đón du khách trong thời gian tới.
Với những nỗ lực của người bí thư chi bộ bản trong việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến phát triển kinh tế xã hội và tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận các chính sách từ trung ương đến địa phương. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của bản ngày càng giảm, số hộ khá giả tăng lên mỗi năm và thành quả mà bản Háng Phủ Loa xã Mùa Dề đạt được là nhờ một phần đóng góp không nhỏ của bí thư chi bộ Mùa A Trống. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng kể từ ngày xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, đến nay hàng trăm hộ dân ở huyện vùng cao Mù Cang Chải đã và đang tích cực khẩn trương để nhanh tiến độ làm nhà, để chuẩn bị dọn về ở trong những ngôi nhà mới khang trang hơn. Với bà con nơi đây, ký ức đau buồn về thảm họa, thiên tai khó có thể nguôi ngoai. Nhưng bỏ qua những đau thương mất mát ấy, mọi người đang gượng dậy ổn định cuộc sống tại những ngôi nhà mới. Đã hơn một tháng nay, gia đình chị Mùa Thị Cha ở bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải vẫn chưa thể nguôi ngoai về trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã làm nhà cửa, tài sản của gia đình bị cuốn trôi. Những gì còn lại chỉ là nền đất trống, tan hoang, đầy bùn đất sau khi lũ đi qua. Được sự giúp đỡ của tỉnh, huyện và các lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ tiền, các đồ dùng thiết yếu. Đặc biệt là huyện Mù Cang Chải đã khẩn trương tìm và bố trí quỹ đất để các hộ bị thiệt hại xây dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống. Chị Mùa Thị Cha ở bản Trống Là, xã Hồ Bốn chia sẻ, trận lũ vừa qua đã làm nhà cửa, tài sản của gia đình bị cuốn trôi hết, nhưng được cấp ủy chính quyền địa phương từ tỉnh đến huyện hỗ trợ kịp thời nên giờ gia đình tôi đã dựng xong nhà mới để ở. Tôi vui và phấn khởi lắm, cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn chính quyền địa phương nhiều. Về ở trong những ngôi nhà mới xây xong, khang trang và rộng rãi, ông Sùng A Vàng ở bản Trống Là, xã Hồ Bốn không giấu được niềm vui. Vì từ đây, ông đến nơi ở mới bằng phẳng. Gần đường quốc lộ là có điện lưới quốc gia, đường xá thuận tiện cho gia đình phát triển kinh tế. Không phải lo sợ mỗi khi trời mưa, gió bão nữa. Ông Sùng A Vàng ở bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Quang Trải tâm sự. Được về ở trong ngôi nhà mới như ngày hôm nay, tôi vui mừng lắm. Nhờ có sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương đã hỗ trợ tiền, bố trí đất kịp thời để chúng tôi dựng lại nhà để ở. Mặc dù mưa lũ đã cuốn trôi hết tài sản của gia đình, nhưng may mắn không thiệt hại về người. Do đó chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lại nhà cửa vững chắc để phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Xã Hồ Bốn, huyện Căng Chải, hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Đợt mưa lũ lịch sử ngày 5 tháng 8 vừa qua, xã Hồ Bốn đã thiệt hại 179 ngôi nhà, trong đó có 21 ngôi nhà bị hỏng hoàn toàn. 23 ngôi nhà bị thiệt hại nặng, 13 nhà phải di rời khẩn cấp và 121 nhà bị thiệt hại nhẹ do đất sạt tại Ly Dương tràn vào nhà. Sau bão lũ, cuộc sống của bà con nơi đây gặp vô vàn khó khăn. Song gần một tháng người dân phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Đồ ăn, thức uống phải nhờ đến sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy và huyện ủy Căng Chải, đến nay 121 nhà bị thiệt hại nhẹ, cơ bản 100% đã khắc phục xong. Trong 21 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, trong đó có 13 hộ có nhà để ở, số còn lại đang ở trong nhà công vụ giáo viên. 8 nhà đang xây dựng xong, trong đó có 4 nhà đang bó hè, láng nền và 8 hộ đang tiến hành làm nhà ở, phấn đấu trước ngày 15 tháng 9 năm 2023 sẽ hoàn thiện tiến độ. Đồng chí Sùng A Cờ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bốn cho biết.
Trong cái thời gian vừa rồi thì khi xảy ra trận lũ thì được sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện và các phòng ban thì xã cũng triển khai rất là khẩn trương. Thì trong đó thì có 20, ban đầu là có 22 hộ, cuối cùng thì thêm phát sinh một hộ nữa là 23 hộ. Thì mà là sập đổ hoàn toàn. Còn 13 hộ nó là cần phải di rồi. Hoặc là 8 hộ thì nó khắc phục tại chỗ. Đấy, thì đến thời điểm đây thì những hộ mà khắc phục tại chỗ thì cơ bản là đã xong và đã có nhà ở. Còn số hộ di rồi ấy, vận động di rồi thì còn 2 hộ. 2 hộ thì do nó nằm trong những khu mà không có đất nên là hiện tại thì có 3 hộ, có 2 hộ thì chưa hoàn thành nhà di rời, còn lại tất cả thì đều hoàn thành nhà di rời. Thì những hộ tái định cư thì hiện tại là đang làm nhà, đang làm, cũng dự kiến là sẽ hết, là sẽ đảm bảo hoàn thành đúng ngày 15 tháng 9 là do huyện ấn định.
Cũng như xã Hồ Bốn, xã Lao Chải cũng là nơi phải gánh chịu hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra. Theo thống kê của xã Lao Chải, có 42 hộ bị thiệt hại hoàn toàn, 62 hộ bị thiệt hại nặng, 30 hộ bị di rời khẩn cấp. Đặc biệt là bản Đề Sủa, xã Lao Chải, mưa lũ đã làm thiệt hại 31 hộ gia đình, trong đó 25 hộ thiệt hại từ 71 đến 100%. Để người dân sớm ổn định cuộc sống, cấp ủy chính quyền địa phương xã Lao Chải đã tích cực tuyên truyền vận động người dân hiến đất, tạo điều kiện cho các hộ gia đình không có đất để xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống. Đến nay, các hộ bị thiệt hại cơ bản đã khắc phục xong nhà để ở. Đối với những hộ gia đình được bố trí xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư bản Hồ Nhị Bá, xã Lao Chải, hiện đã san bằng nền nhà xong và đang tiến hành dựng nhà theo quy định. Ông Giàng A Vàng, Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải cho biết.
Sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, sự chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo cấp trên thì những thời điểm này đảng bộ xã Lao Chải cũng đã chỉ đạo cán bộ và nhân dân tập trung cao độ và các khắc phục hậu quả sau thiên tai. Thì đến thời điểm này thì các nhà sạt hoàn toàn và các nhà sạt nặng thì đến thời điểm này là cũng khắc phục hoàn toàn và các hộ gia đình ổn định đời sống. Còn đến thời điểm này là có còn 12 hộ là đang chờ khu tái định cư. Thì chờ khu tái định cư thì đến thời điểm này là cũng xong rồi, nhưng mà bà con làm nhà theo cái phong tục của bà con nơi đây thì không có sự thống nhất, thì chúng tôi cũng đã cho dừng lại. Để đến thời điểm hôm qua thì chúng tôi cũng đã cùng với lãnh đạo huyện đi phân lô và hướng dẫn cho bà con cụ thể. Thì hôm nay là chính thức là 12 nhà là bắt đầu thi công trong ngày hôm nay, thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo và theo dõi tiến độ để hướng dẫn bà con làm sao để đúng quy cách và quy trình và đảm bảo tiến độ và làm sao nó sớm ổn định đời sống bà con nhân dân.
Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ đồng hành của các ngành các cấp, các nhà hảo tâm, nhân dân vùng lũ, vùng cao Mù Căng Chải vui mừng và phấn khởi khi được ở trong những ngôi nhà mới. đây sẽ là động lực để các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ vơi bớt nỗi đau, sớm vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống mới. Mong rằng những mùa xuân mới, những trang đời mới sẽ mở ra với từng nhà, từng người ở nơi tâm lũ mù căng trải. Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 9, khi những thửa ruộng bậc thang ở các sườn núi của huyện vùng cao mù căng trải bắt đầu nhuộm vàng, tạo nên khung cảnh đẹp tựa bức tranh vẽ, làm say lòng người biết bao du khách thập phương. Theo đó, lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 ở mù căng trải đã trở nên náo nhiệt và đông vui hơn. Những ngày đầu tháng 9 này, đến với mảnh đất mù căng trải, du khách không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp hùng vĩ của những thửa ruộng bậc thang uốn lượn trên sườn đồi như rát vàng. Trên sườn núi cao, mây trắng phất phơ như làn khói mỏng, đẹp như bức tranh thủy mạc, khiến cho bao du khách ở khắp mọi miền Tổ quốc khi đến với mảnh đất mù căng trải đều thích thú và ấn tượng. Chị Nguyễn Thị Mai Hương, du khách Hà Nội cho biết.
Đây là lần đầu tiên mình được đến tham quan mù căng trải. Nhân cái dịp ngày mùng 2 tháng 9 thì khi mà đến vùng đất này thì cả gia đình mình đều cảm nhận thấy là vùng đất này rất là đẹp, vừa thơ mộng này, người dân ở đây thì rất là thân thiện, hiền lành và khung cảnh thì thực sự là quá đẹp, và mình khi đến đây rồi thì mình cảm thấy rất là tự hào vì cái phong cảnh đẹp của quê hương đất nước Việt Nam. Mình là một giáo viên của trường quốc tế BVS Hà Nội. Khi đến đây thì mình sẽ mang những cái cảnh đẹp của quê hương để đưa vào những bài giảng để cho học sinh của mình là học sinh của trường quốc tế, các con sẽ hiểu hơn về cảnh đẹp của đất nước Việt Nam và các con sẽ cảm thấy tự hào về quê hương mình và sẽ mang những cái điều đó để có thể là cho mọi người đều được biết về quê hương đất nước Việt Nam.
Đến với mù căng trải khi bước vào mùa lúa chín rộ, đây cũng là lúc các tín đồ xây dịch đam mê khám phá bắt đầu đổ về vùng đất này để săn tìm những khoảnh khắc tuyệt diệu nhất của thiên nhiên, những khung trời vàng ươm ấn tượng từ các thổ ruộng bậc thang khi bước vào mùa gặt. Đây cũng là thời điểm nhiều du khách tìm đến khám phá và trải nghiệm mùa lúa chín ruộng bậc thang nơi đây. Thưởng lãm khí hậu mát mẻ, bầu trời cao xanh, nắng dịu nhẹ, thật dễ chịu. Anh Trần Đăng Khoa, du khách đến từ tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ.
Em lần đầu đến đây, xong cảm nhận đồ bậc thang của mình ở đây rất là đẹp. Không ngờ Việt Nam mình lại có những cảnh bậc đẹp như thế này ạ. Mà lần đầu em thấy chắc em sẽ quay trở lại đây thêm một lần nữa để ngắm nhìn vẻ đẹp ruộng bậc thang như này ạ.
Không chỉ có khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, huyện vùng cao mù căng trải còn được biết đến là điểm đến có những thửa ruộng bậc thang đẹp của vùng Tây Bắc. Vào mùa lúa chín, từ trên cao nhìn xuống, những thửa ruộng bậc thang tại đây giống như dải lụa vàng lấp lánh xen giữa những đỉnh núi cao hùng vĩ. Tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình và thơ mộng, khiến cho nhiều du khách say đắm và mê mẩn. Ông Khổng Đồng Khoa, du khách Hà Nội tâm sự.
Cũng là lần đầu tiên hôm nay là tôi đưa gia đình đến trải nghiệm những cái cảnh đẹp của mù căng trải. Trước đây thì tôi cũng chỉ nghe trên truyền hình thôi, hoặc là xem qua những cái kênh YouTube để quảng cáo về những cái hình ảnh đẹp của mù căng trải. Nhưng thực sự là hôm nay cùng với gia đình với lại cả một số anh em trong team ấy, đến với mù căng trải mà đặc biệt đối với móng ngựa thì thấy quả thật là cái cảnh đẹp của mù căng trải và cái móng ngựa của mình thì khó có hiếm có một quốc gia nào như ở Việt Nam. Mà những cái cảnh đẹp này tôi nghĩ là chúng ta nên tiếp tục quảng bá nhiều hơn nữa để làm cho không những người trong nước biết và người quốc tế cũng như biết đến những cái vẻ đẹp của đất nước, trong đó có mù căng trải của chúng ta.
Để đáp ứng nơi ăn nghỉ cho khách du lịch trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, các homestay nhà nghỉ trên địa bàn huyện đã đảm bảo các phòng ngủ nghỉ sạch sẽ cho du khách lưu trú. Qua nắm bắt tình hình tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Quang Trải, các homestay nhà nghỉ đều kín phòng. Bà Nguyễn Thị Xuân, chủ homestay dòng Suối Mông, Chế Cô Nha, huyện Quang Trải cho biết thêm.
Thì đã chuẩn bị đến mùa du lịch thì gia đình cũng chuẩn bị tất cả các đầy đủ như là chuẩn bị thực phẩm này, rồi là phòng ốc sạch sẽ này, rồi là chuẩn bị cho trang bị tất cả mọi thứ là phải tươm tất, vì du lịch thì nhu cầu người ta rất là cao, phải cần sạch sẽ. Hai nữa là khi đón khách thì chúng ta cũng cần những cái kinh nghiệm, như là mình sẽ cho người ta tạo ra cảm giác là du khách du lịch đến đây nghỉ nó có sự thoải mái, vì người ta đến đây là người ta đi du lịch, là người ta làm việc thì rất là mệt mỏi rồi, thì người ta đi du lịch ta muốn xả stress thì mình phải tạo cho khách là có một cái không gian rất là sạch sẽ và thoải mái.
Với các hoạt động kích cầu phát triển du lịch đồng bộ trong 8 tháng đầu năm 2023, tổng số khách du lịch đến với huyện Mù Căng Chải là 153.660 lượt, đạt 51,2% kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 153,5 tỷ đồng. Riêng từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9, huyện Mù Căng Chải đã đón trên 9.000 lượt khách du lịch đến với huyện Mù Căng Chải. Cũng trong thời gian vừa qua, huyện Mù Căng Chải đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội. Huyện Mù Căng Chải tập trung chỉ đạo hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động kích cầu, phát triển du lịch gắn với khám phá di tích quốc gia đặc biệt, danh thắng ruộng bậc thang, festival dù lượn, chợ phiên vùng cao, hoạt động trải nghiệm, các trò chơi dân gian, các hoạt động giải trí, văn hóa văn nghệ đặc sắc, các địa điểm du lịch hấp dẫn, sản phẩm du lịch đặc sắc, phong phú để thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm. Ông Trịnh Thí Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Căng Chải cho biết thêm.
Với cái sự chuẩn bị hết sức là chu đáo và kỹ lưỡng thì các hoạt động lễ hội trong cái dịp Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 và khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2023 được tổ chức rất là sôi động và thu hút được sự quan tâm của rất nhiều du khách. Và theo cái thống kê sơ bộ thì trong 2 ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 9 thì tổng cái lượng khách trên đã đến với lại huyện Mù Căng Chải đạt khoảng trên 9.000 lượt du khách. Đây là những cái tín hiệu rất là vui đối với ngành du lịch Mù Căng Chải. Nhưng mà các cái hoạt động về Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 vừa là tạo cái sân chơi để cho bà con có cái điều kiện để mà bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với Đảng, đối với Bác Hồ, và cũng đồng thời là một cái những cái hoạt động để mà giữ gìn, bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống nhằm phục vụ cho cái công tác phát triển du lịch của huyện ngày càng tốt hơn, thu hút nhiều hơn du khách đến Mù Căng Chải để hoàn thiện cái mục tiêu xây dựng huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch và là điểm đến bản sắc an toàn và thân thiện.
Có thể thấy từ lâu, ruộng bậc thang đã được xem là một loại hình canh tác đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải, gắn với lịch sử của mỗi dân tộc sinh sống nơi đây và là kết quả của quá trình lao động, đúc kết kinh nghiệm và sáng tạo trong việc đưa cây lúa nước lên canh tác trên đồi cao, vừa đảm bảo lương thực vừa giữ rừng, tạo nguồn sinh thủy lâu bền cho đời sống của con người nơi non cao Mù Căng Chải.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Mù Căng Chải vừa thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, Yadi, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.